Hồi 25, đốt lửa lên, thề với đất trời. Mọi người lo lắng cho thương thế của Trương Vô Kỵ nên không đuổi theo, vội vàng xúm lại quanh chàng. Chàng mỉm cười, tay phải xua nhẹ, ý nói không sao cả. Cửu Dương thần công trong cơ thể phát động, đẩy khí âm hàn của Huyền Minh thần chưởng ra ngoài. Đỉnh đầu chàng giống như một cái nồi hấp, từng làn hơi trắng cứ không ngớt bốc lên. Chàng cởi áo ngoài, hai mạng sườn in đậm hai vết bàn tay đen sậm. Cửu Dương thần công vận hành một hồi, hai vết tay đó từ từ màu đen chuyển sang màu tím, từ màu tím chuyển sang màu tro, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trước sau chưa đến nửa canh giờ, ngày xưa mấy năm chưa khu trừ được khí âm độc của Huyền Minh thần chưởng, ngày nay trong giây lát đã trừ sạch. Chàng đứng dậy nói: "Lần này tuy hung hiểm thật, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã nhận biết mặt mũi kẻ thù." Khi Huyền Minh nhị lão đối chưởng với Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu, thì trước đó đã bị Cửu Dương thần công của Trương Vô Kỵ xung kích. Khí âm độc trong chưởng lực chưa đến hai thành so với khi bình thường. Vậy mà khi Dương Vi hai người phải ngồi vận khí rất lâu mới đẩy hết khí âm độc ra. Trương Vô Kỵ quan tâm đến thương thế của Thái Sư Phụ. Trương Tam Phong nói: "Nội công của Hỏa Đầu Đà không đáng ngại, ngoại công tuy cương mãnh, song còn thua xa Huyền Minh thần chưởng, thường thế của ta không đáng ngại đâu." Lúc đó, chưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ là Ngô Kình Thảo bước vào bẩm báo, đã đuổi hết bọn địch xâm phạm xuống chân núi. Du Đại Nham sai tri khách đạo sĩ bày tiệc chay, thết đãi quần hào minh giáo. Trong bữa tiệc, Trương Vô Kỵ kể lại duyên do từ ngày cáo biệt cho tới giờ cho Trương Tam Phong và Du Đại Nham nghe, ai nấy kinh ngạc thở dài. Trương Tam Phong nói: "Năm xưa cũng tại điện Tam Thanh này, ta từng đối chưởng với một ông già, song hồi ấy lão ta mặc giả làm quan quân Mông Cổ, không biết là ai trong hai lão già vừa rồi. Nói thật là hổ thẹn, đến tận hôm nay chúng ta vẫn chưa biết lai lịch kẻ thù như thế nào." Dương Tiêu nói: "Không biết thiếu nữ họ Triệu kia lai lịch ra sao mà ngay cả hai cao thủ như Huyền Minh nhị lão cũng cam tâm để cho cô ta sai khiến." Mọi người sôi nổi suy đoán, nhưng chưa biết đúng sai thế nào. Trương Vô Kỵ nói: "Trước mắt có hai việc lớn. Một là đi lấy hắc ngọc đoạn tục cao để trị thương cho Du Tam Sư Bá và Ân Lục Sư Thúc. Hai là nghe ngóng tin tức xem nhóm Tống Đại Sư Bá đang ở đâu. Cả hai chuyện lớn đó đều dính dáng tới cô nương họ Triệu." Du Đại Nham cười gượng nói: "Ta tàn phế đã 20 năm, dù có tiên đan thần dược chắc cũng chả chữa khỏi, hãy lo việc cứu đại ca Lục Đệ cần hơn." Trương Vô Kỵ nói: "Việc không nên chậm trễ. Ba vị Dương Tạ Sứ, Vi Bức Vương và Thuyết Bất Đắc cùng bổn nhân xuống núi truy tìm tung tích bọn địch. Các vị trưởng kỳ phó sứ ngũ hành kỳ hãy chia nhau đến các phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Thiếu Lâm, Nam Phúc Kiến. Năm nơi ấy liên lạc nghe ngóng tin tức, ông ngoại và cậu đi Giang Nam chỉnh đốn giáo chúng Thiên Ưng Kỳ. Thiết Quang đạo trưởng, Chu Tiên Sinh, Bành Đại Sư cùng các trưởng kỳ sứ ngũ hành kỳ tạm ở lại núi Võ Đan nghe lệnh Thái Sư Phụ ta, Trương Chân Nhân sẵn sàng ứng phó." Chàng thuận miệng phát lệnh ngay tại bàn tiệc. Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu, mọi người nghe nhắc đến mình đều đứng dậy cúi mình nhận lệnh. Trương Tam Phong thoạt nhìn còn lo chàng quá trẻ, làm sao đủ khả năng thống lĩnh quần hào. Lúc này thấy chàng ban phát hiệu lệnh, các đại hào kiệt võ lâm như Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu đều nhất nhất tuân theo thì cả mừng, nghĩ thầm: "Y học được thái cực quyền và thái cực kiếm của ta chẳng qua là nhờ nội công có căn bản, ngộ tính cao, tuy cũng hiếm có nhưng thật là quý. Còn như y có thể cai quản các đại ma đầu của Minh giáo, Thiên Ưng giáo, đưa họ trở lại con đường chính nghĩa, thế mới thật là đại sự. Ôi, Thúy Sơn có một người nói giỏi, Thúy Sơn có người nói giỏi rồi." Nói đến đó, Trương lão vuốt râu mỉm cười. Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc, bốn người ăn no rồi, liền từ biệt Trương Tam Phong xuống núi thám thính hành tung của Triệu Mẫn. Nhóm Ân Thiên Chính tiễn một quãng xa. Dương Bất Hối lưu luyến không muốn rời xa phụ thân, lại tiễn thêm một dặm nữa. Dương Tiêu nói: "Bất Hối, con về đi, hãy cố săn sóc cho Ân Lục Thúc nhé. Dương Bất Hối đáp, vâng. Nàng nhìn Trương Vô Kỵ, đột nhiên má đỏ bừng nói nhỏ, Vô Kỵ ca ca, muội muốn nói với huynh vài lời. Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc, ba người cười thầm. Hai cô cậu có tình thanh mai trúc mã, thân nhau từ nhỏ, thể nào chẳng có chuyện muốn thổ lộ với nhau. Họ bèn rảo bước đi cách xa hẳn ra. Dương Bất Hối nói, Vô Kỵ ca ca, lại đây nào. Nàng dắt tay chàng ngồi xuống một tảng đá lớn bên sườn núi. Trương Vô Kỵ trong lòng nghi hoặc tự hỏi, ta và nàng quen nhau từ nhỏ, giao tình thân mật. Thế mà lần này, gặp lại sau bao lâu xa cách, nàng tỏ ra hết sức lạnh nhạt với ta, bây giờ lại bảo muốn nói chuyện là sao? Chỉ thấy Dương Bất Hối chưa mở miệng đã đỏ mặt cúi đầu lặng thinh hồi lâu, rồi mới nói. Vô Kỵ ca ca, khi mẫu thân muội qua đời, có ủy thác cho ca ca trông nom muội phải không? Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế. Dương Bất Hối nói, ca ca không quản ngại vạn dặm xa xôi, đưa muội từ bên bờ Hoài Hà đến tận Tây Vực, giao cho phụ thân muội, dọc đường bao lần vào sinh ra tử, trăm cây ngàn đắng, đại ân không thể đền đáp bằng lời. Ân tình ấy, muội ghi khắc trong đáy lòng, trước nay chưa nói với ca ca một lời. Trương Vô Kỵ nói, chuyện đó có gì đáng nói kia chứ? Nếu huynh không đưa muội đi Tây Vực, chắc huynh không có cơ duyên gặp gỡ, chỉ e đã chết vì chất độc phát tác từ lâu rồi. Dương Bất Hối nói, không, không đâu, ca ca nhân hậu, hiệp nghĩa thì mọi việc gặp hung đều hóa cát. Vô Kỵ ca ca à, mẹ muội mất sớm, cha muội tuy thân nhưng có một vài chuyện muội không dám thưa với cha. Ca ca là giáo chủ của bản giáo thật, nhưng trong lòng muội, muội vẫn coi ca ca như anh ruột của mình. Bữa nọ trên đỉnh Quang Minh, thấy ca ca lành lặn trở về, muội mừng quá không nói nên lời. Có điều là chưa tiện nói ra với ca ca mà thôi. Ca ca không giận muội đấy chứ? Trương Vô Kỵ đáp, không trách, dĩ nhiên là không giận rồi. Dương Bất Hối nói, muội đối xử với Tiểu Chiêu quá hung ác tàn nhẫn, chắc ca ca thấy chướng mắt. Chỉ là vì mẹ muội bị chết thảm nên đối với kẻ ác muội rất căm giận. Về sau thấy Tiểu Chiêu đối tốt với ca ca, muội không ghét nó nữa. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, Tiểu A Hoàng Tiểu Chiêu quả có điều kỳ dị, nhưng huynh thấy cô nàng không phải là kẻ xấu. Lúc này trời đã ngã chiều, gió thu thổi vào mặt se se lạnh. Dương Bất Hối mắt long lanh, giọng dịu dàng hỏi, Vô Kỵ ca ca, ca ca bảo cha mẹ muội đối xử không phải với Ân Lục Thúc, có đúng không? Trương Vô Kỵ đáp, chuyện dĩ vãng mình cũng không nên nhắc đến nữa mà làm gì. Dương Bất Hối nói, không, đối với người ngoài đó là chuyện dĩ vãng, thì muội cũng đã 17 tuổi rồi, thế nhưng Ân Lục Thúc thủy chung vẫn không quên mẹ của muội. Hiện tại Ân Lục Thúc bị trọng thương, mê nhiều hơn tỉnh, vẫn thường cầm tay muội không ngớt hỏi, hiểu phù, hiểu phù, nàng đừng bỏ ta, chân tay ta gãy cả, ta thành phế nhân rồi, ta van nàng đừng rời bỏ ta, đừng làm ngơ với ta nữa, hiểu phù à. Dương Bất Hối nói tới đây thì nước mắt rưng rưng, vô cùng xúc động. Trương Vô Kỵ nói, lời đó chẳng qua Ân Lục Thúc nói ra trong lúc thần trí nửa tỉnh nửa mê mà thôi. Dương Bất Hối nói, chẳng phải đâu, ca ca không rõ, chứ muội thì biết rõ. Khi tỉnh lại, Ân Lục Thúc nhìn muội, ánh mắt và vẻ mặt cũng vẫn thế, có ý cầu khẩn muội đừng bỏ rơi, chỉ là không dám nói thành lời mà thôi. Trương Vô Kỵ thở dài, biết vị sư thúc này võ công tuy cao, song tính tình quá yếu đuối. Hồi nhỏ, chàng thường thấy chỉ vì một chuyện nhỏ, Ân Lục Thúc cũng khóc một hồi. Cái chết của Kỷ Hiểu Phù đối với ông ta quả là một cú đòn quá mạnh. Bây giờ tứ chi lại bị gãy, chẳng khác chi ông ta kinh hoàng bất an. Chàng bèn nói, huynh sẽ bằng mọi cách đoạt lấy Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao để chữa trị cho Tam Sư Bá và Lục Sư Thúc. Dương Bất Hối nói, mỗi lần Ân Lục Thúc nhìn muội như thế, muội lại thấy cha mẹ muội đã có lỗi với Ân Lục Thúc, lại càng thấy ông ấy đáng thương hơn. Vô Kỵ ca ca à, muội đã chính miệng nói bằng lòng với Ân Lục Thúc. Chân tay ông ấy khỏi cũng thế, cả đời tàn phế thì cũng thế. Muội sẽ ở bên cạnh Ân Lục Thúc suốt đời, mãi mãi không rời xa. Nói tới đây, nước mắt chảy ròng ròng, song thần thái lại nửa phần thẹn thùng, nửa phần vui thích. Trương Vô Kỵ kinh ngạc, không ngờ cuối cùng nàng lại phó thác cả đời cho Ân Lê Đình. Chàng nhất thời chưa biết nói sao, chỉ ấp úng, muội, muội. Dương Bất Hối nói, muội đã nói chắc như đinh đóng cột với Ân Lục Thúc rằng sẽ theo ông, dù cả đời Ân Lục Thúc không cử động được, muội cũng sẽ suốt đời hầu hạ ở bên giường, lo liệu việc ăn uống, trò chuyện giải sầu cho ông. Trương Vô Kỵ nói, thế nhưng muội. Dương Bất Hối cướp lời, chẳng phải vì xúc động nhất thời mà muội hứa thế với Ân Lục Thúc đâu. Trên đường đi, muội đã suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ rồi. Chẳng riêng Ân Lục Thúc không xa rời muội được, mà muội cũng không thể xa rời ông ấy được. Nếu Ân Lục Thúc bị thương nặng quá, không chữa nổi, thì muội cũng chẳng thiết sống nữa. Mỗi khi ở bên nhau, Ân Lục Thúc thẫn thờ nhìn muội, muội cảm thấy sung sướng vô cùng. Vô Kỵ ca ca à, hồi bé chuyện gì muội cũng kể với ca ca. Muội thích ăn bánh nướng, muội liền nói với ca ca. Trên đường đi, thấy người ta bán kẹo, muội thèm kẹo cũng nói với ca ca. Hồi đó chúng mình làm gì có tiền mà mua, nửa đêm ca ca lấy trộm kẹo về cho muội, ca ca còn nhớ chứ. Trương Vô Kỵ nhớ lại hồi dẫn cô bé đi tìm cha, hai đứa trẻ bơ vơ sống chết có nhau, bất giác bồi hồi thấp giọng nói, huynh vẫn nhớ. Dương Bất Hối nói, ca ca đưa kẹo cho muội, muội không nỡ ăn, cứ cầm trong tay đi đường. Nắng chiếu vào kẹo, kẹo chảy ra, muội tiếc rẻ cứ khóc mãi. Ca ca bảo sẽ kiếm cho muội cái kẹo khác, nhưng từ đó đâu còn gặp loại kẹo kia nữa. Về sau tuy ca ca có mua cho muội loại kẹo vừa to vừa ngon hơn, song muội không thích, lại khóc dai, ca ca dỗ không được, bực quá mắng muội là hư, không chịu nghe lời, có đúng không nào? Trương Vô Kỵ mỉm cười, chuyện mắng muội thì huynh không nhớ. Dương Bất Hối nói, tính muội rất cố chấp, Ân Lục Thúc là chiếc kẹo đầu tiên muội thích, muội sẽ không còn thích chiếc kẹo thứ hai nào khác. Vô Kỵ ca ca, có khi muội nghĩ hết sức trẻ con rằng ca ca tốt với muội như thế, mấy phen cứu sống muội, muội phải đi suốt đời nâng khăn sửa túi cho ca ca mới phải. Nhưng muội coi ca ca như anh ruột, trong lòng muội yêu kính ca ca, còn đối với Ân Lục Thúc thì muội thương và mến không để đâu cho hết. Ân Lục Thúc gấp mấy tuổi muội, lại là trưởng bối của muội, người ta chắc sẽ cười muội, cha muội lại là kẻ thù của ông ấy. Muội biết là không ổn, nhưng dù thế nào chăng nữa, muội cũng đã nói với ca ca rồi đấy. Nói tới đó, Dương Bất Hối không dám nhìn vào mặt Trương Vô Kỵ nữa, đứng dậy chạy lên núi. Trương Vô Kỵ nhìn theo, khi nàng khuất sau sườn núi, trong lòng tình cảm lẫn lộn, đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới đuổi theo ba người đi trước. Thuyết bất đắc, vì Nhất Tiếu thấy mắt chàng hình như có ngấn lệ, thì liếc Dương Tiêu mỉm cười ngụ ý, chúc mừng huynh nhé, huynh sắp thành nhạc phụ đại nhân của Trường giáo chủ rồi đó. Bốn người xuống đến chân núi Võ Đan, Dương Tiêu nói, Triệu cô nương tiền hô hậu ủng, sẽ không đi một mình, muốn tìm tung tích nàng ta hoàn toàn không khó. Chúng ta chia ra bốn hướng đông tây nam bắc mà tìm, hẹn trưa mai gặp nhau tại Cốc Thành, tôn ý của giáo chủ ra sao? Trương Vô Kỵ đáp, hay lắm, cứ thế mà làm, bổn nhân sẽ đi về hướng tây. Cốc Thành nằm ở phía đông núi Võ Đan, chàng đi về hướng tây tra xét, có nghĩa là phải đi xa hơn ba người kia. Chàng dặn họ, Huyền Minh Dị Lão, võ công vô cùng lợi hại, ba vị nếu gặp họ, tránh được thì nên tránh, chớ một mình động thủ với họ nhé. Ba người vâng lệnh, lập tức hành lễ từ biệt, chia ra ba hướng đông nam bắc mà đi. Về hướng tây là đường núi, Vô Kỵ thi triển khinh công chạy thật nhanh, chỉ hơn một canh giờ đã tới trấn Thập Yển. Chàng ghé vào một quán ăn một tô mì, hỏi tiểu nhị có thấy một chiếc kiệu bọc gấm vàng đi qua hay không. Điếm tiểu nhị nói, có đấy, còn thêm 3 người bị bệnh nặng nằm trên võng khiêng theo, họ mới đi về hướng trấn Hoàng Long cách đây chưa đến một canh giờ. Trương Vô Kỵ cả mừng, nghĩ bụng, bọn họ không thể đi nhanh, để trời tối đuổi theo sẽ không lộ tung tích mà vẫn chưa muộn. Chàng bèn tìm một nơi kín đáo, nằm ngủ một giấc, đến canh một mới đi về hướng trấn Hoàng Long. Tới trấn Hoàng Long vẫn chưa sang canh hai, chàng ẩn mình bên một góc tường. Thấy đường phố hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người, nhưng trong một gian phòng ở một khách điếm lớn có ánh đèn sáng trưng. Chàng tung mình nhảy lên mái nhà, nhảy vài cái đã tới mái nhà bên cạnh khách điếm, nhìn quanh. Thấy ở bãi đất trống bên bờ sông có một cái lều vải lớn, đằng trước đằng sau đều có bóng người qua lại, canh gác nghiêm mật. Chàng nghĩ thầm, Triệu cô nương ở trong cái lều kia chăng? Nàng ta hình dung lời lẽ không khác gì người Hán, hành sự ngang tàn, có vài phần phong thái người Mông Cổ. Bây giờ, người Mông Cổ cai trị Trung Hoa đã lâu, không ít người Hán giả học cách làm sang theo kiểu Mông Cổ cũng ở trong lều phải, như thế không có gì là lạ. Trương Vô Kỵ đang tính cách làm sao tới gần cái lều kia, bỗng nghe có mấy tiếng rên rỉ vọng ra từ cửa sổ khách điếm. Chàng nghĩ ra một cách, bèn rón rén men tới bên cửa sổ ngó vào. Trong phòng có 3 người nằm trên 3 chiếc giường, trong đó 2 người nhìn không rõ mặt. Người thứ 3 nằm gần cửa sổ, tay chân đều quấn băng trắng, chính là A Tam. Hắn đang rên rỉ, rõ ràng vết thương quá đau đớn. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, chân tay hắn ta bị đánh gãy, thế nào hắn cũng được chữa trị bằng linh dược bản môn Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao chữa trị. Giờ không cướp lấy, còn đợi khi nào? Bèn đẩy cửa sổ, nhảy vào phòng. Có một người đứng trong phòng kinh hãi kêu lên, đóng tới. Trương Vô Kỵ tay trái chộp quyền, tay phải điểm huyệt y. Quay lại, nhìn 2 người nằm kia, chính là A Nhị và Bát Tỳ Thần Kiếm Phương Đông Bạch. Kẻ vừa bị chàng điểm huyệt mặc áo vải xanh, tay cầm 2 cây kim, có lẽ định châm cứu cho 3 người kia đỡ đau. Trên bàn có một cái bình màu đen, cạnh bình có nắm ngải cứu. Trương Vô Kỵ cầm cái bình lên, mở nút ra ngửi, thấy một mùi cây nồng xộc lên mũi. A Tam kêu lên, người đâu, có kẻ đến cướp thuốc này. Trương Vô Kỵ nhanh như gió điểm á huyệt luôn cả 3 người, gỡ băng quấn chân tay của A Tam ra xem. Quả nhiên thấy tay chân hắn bôi một lớp cao mỏng màu đen. Chàng sợ Triệu Mẫn ngụy kế đa đoan, cố ý bỏ thuốc giả vào trong cái bình kia để đánh lừa chàng, nên chàng vét lấy lớp cao trên người A Tam lẫn gã hói A Nhị bọc vào băng cuốn. Thì dù thuốc trong bình có giả, song thuốc bôi ở vết thương hẳn là phải thật. Kẻ canh gác bên ngoài nghe tiếng kêu đạp cửa xông vào. Trương Vô Kỵ không thèm nhìn họ, giơ chân đá mỗi người một cái văng cả ra ngoài. Trong giây lát, tiếng kêu la náo loạn cả lên. Trương Vô Kỵ liên tiếp đá 6 tên mới vét được già nửa số thuốc cao trên người 2 gã A Tam và A Nhị. Nghĩ thầm, nếu mình dây dưa thêm để Huyền Minh dì lão kịp tới thì hỏng bét, bèn nhét bình thuốc và cũng băng vào bọc, nhấc gã thầy thuốc lên ném qua cửa sổ. Không ngoài dự liệu của chàng, nghe bóp một tiếng, gã thầy thuốc đã bị trúng một chưởng, ngã lăn quay. Bên ngoài cửa sổ có cao thủ mai phục. Trương Vô Kỵ lợi dụng sát na đó, phi thân ra. Trong bóng đêm, thấy bạc quang loang loáng, 2 thứ binh khí đâm tới. Chàng bèn tay trái kéo, tay phải dẫn, thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, khiến kiếm của kẻ bên trái đâm trúng gã bên phải. Còn mũi giáo của gã bên phải thì đâm vào kẻ bên trái. Bọn kia kêu la ầm ĩ thì chàng đã chạy xa rồi. Trên đường về chàng rất vui, tuy chưa gặp ra Triệu Mẫn nhưng đã lấy được Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao thì vẫn còn hay hơn. Chàng liền về núi Võ Đan, sai Hồng Thủy Kỳ phái người tới Cốc Thành báo cho nhóm Dương Tiêu quay trở lại. Trương Tam Phong và những người khác nghe tin lấy được Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao đều cả mừng. Trương Vô Kỵ xem kỹ thứ thuốc cao đắp trên người A Tam lấy về, so sánh với thuốc đựng trong chiếc bình, quả đúng là cùng một loại. Chiếc bình này là một khối ngọc lớn tạc nên, đen trong, sờ vào thấy ấm ấm, trông rất cổ kính. Chỉ riêng chiếc bình đã là một báu vật quý hiếm rồi. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa, sai khiêng Ân Lê Đình và Du Đại Nham vào một phòng riêng, kê 2 chiếc giường song song. Dương Bất Hối đi theo vào, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Trương Vô Kỵ, chỉ thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ, trong lòng thì vô cùng cảm kích, chứng tỏ việc Trương Vô Kỵ ngày trước dẫn nàng đi Tây Vực tìm cha, uống thay nàng ly rượu độc ở nhà Hà Thái Sung, bấy nhiêu ân tình cũng chưa bằng việc chàng chữa khỏi thương tích cho Ân Lê Đình. Trương Vô Kỵ nói: "Tam sư bá, các vết thương cũ của sư bá nay đã liền lại, bây giờ muốn chữa bệnh thì Điệt Nhi phải đánh gãy các xương chân tay rồi nối lại đúng cách. Xin sư bá cố chịu đựng cái đau nhất thời này." Du Đại Nham thực không tin là mình tàn phế đã 20 năm, giờ lại có thể chữa lành, nhưng cùng lắm, dẫu không khỏi, thì cũng đến như thế này là cùng. 20 năm qua, ông đã không coi điều gì là đáng sợ nữa, chỉ nghĩ, Vô Kỵ tận tâm kiệt lực, muốn bù đắp lỗi lầm của cha mẹ, nếu không làm thế thì suốt đời không yên tâm. Cái đau nhất thời của ta đâu có đáng kể, bèn mỉm cười nói, Điệt Nhi, cứ mạnh tay mà làm. Trương Vô Kỵ bảo Dương Bất Hối ra ngoài, chàng cởi quần áo Du Đại Nham, dùng tay sờ nắng các chỗ xương gãy thật cẩn thận, sau đó điểm huyệt cho ông mê đi, vận kình ra 10 ngón tay, nghe rắc rắc liên tiếp nhiều tiếng, chàng bẻ gãy lại nhiều chỗ gãy cũ, nay đã liền. Du Đại Nham tuy bị điểm huyệt cho mê đi, song đau quá đến nỗi phải tỉnh lại. Bằng thủ pháp nhanh như gió, Trương Vô Kỵ bẻ gãy xương lớn, xương nhỏ, rồi nối lại chuẩn xác mọi vị trí, bôi hoắc ngọc đoạn tụt cao bên trên, rồi băng bó lại, cặp nẹp gỗ bên ngoài, sau đó châm cứu cho bớt đau. Chữa cho Ân Lê Đình thì dễ dàng hơn nhiều, các chỗ xương gãy khi còn ở Tây Vực chàng đã nắn lại đâu vào đấy, bây giờ chỉ cần bôi hoắc ngọc đoạn tụt cao là đủ. Xong xuôi, chàng lệnh cho chánh phó kỳ sứ Ngũ Hành Kỳ luân phiên canh gác, đề phòng địch nhân quấy nhiễu. Chiều hôm đó, Trương Vô Kỵ ăn xong, đang nằm chợp mắt trong văn phòng, bù cho đêm qua vất vả, đang mơ màng thì nghe có tiếng bước nhẹ ngoài cửa, liền tỉnh dậy ngay. Tiểu Chiêu đứng ngoài cửa hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?" Giáo chủ đang nghỉ. Trưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ là nhan viên đáp khẽ: "Ân Lục Hiệp đau quá, ngất đi mấy lần, không biết giáo chủ..." Trương Vô Kỵ không đợi y nói hết câu, bật dậy chạy ngay tới phòng bệnh, thấy Ân Lê Đình hai mắt trợn ngược đã ngất đi. Dương Bất Hối lo cuống quýt không biết phải làm thế nào, mặt đẫm lệ. Du Đại Nham nằm bên cạnh thì nghiến răng ken két, rõ ràng đang cố nhịn đau. Do tính kiên cường nên ông không rên rỉ mà thôi. Trương Vô Kỵ thấy tình hình đó, vội nắn bóp các huyệt thừa khắp thái dương, đàn trung của Ân Lê Đình để cứu ông tỉnh lại, rồi quay sang hỏi Du Đại Nham: "Tam sư bá, các chỗ gãy xương đau lắm sao?" Du Đại Nham đáp: "Chỗ gãy xương đau thì đã lành. Đằng này lục phủ ngũ tạng cứ như bị hàng ngàn con ròi đang rỉa rói không thể chịu nổi." Trương Vô Kỵ cả kinh, nghe Du Đại Nham nói hiển nhiên là trúng độc nặng, bèn hỏi Ân Lê Đình: "Còn Lục sư thúc chủ yếu thế nào?" Ân Lê Đình nửa tỉnh nửa mê đáp: "Ôi, đủ các màu, đỏ có, tím có, xanh có, lục có, vàng có, trắng có, lam có, màu thật đẹp tươi, bao nhiêu bong bóng bay lòng vòng qua lại, thật là đẹp mắt, xem kìa, xem kìa." Trương Vô Kỵ kêu to ối chà, tưởng ngất đi tại chỗ. Chàng nghĩ ngay đến cuốn Độc Kinh của Vương Nàng Cô có chép: "Thất trùng thất hoa cao, lấy 7 loại trùng độc, 7 loại hoa độc nghiền lẫn với nhau, đem nấu mà thành. Người bị trúng độc ban đầu thấy nội tạng bị ngứa ngáy như có 7 loại trùng rỉa rói, sau đó trước mắt thấy hiện ra 7 màu huyền ảo như 7 loại hoa bay lượn chập chờn. 7 loại trùng, 7 loại hoa dùng để nấu thất trùng thất hoa cao thì mỗi vùng mỗi người phối chế một kiểu, song linh nghiệm thần diệu, nhất tổng cộng có 4419 biến hóa thành 63 bài thuốc, chỉ có người chế thuốc mới biết cách giải mà thôi." Trương Vô Kỵ vã mồ hôi trán, biết rằng thế là chàng lại mắc lừa Triệu Mẫn. Nàng đã bỏ thất trùng thất hoa cao vào trong chiếc bình ngọc, lại bôi thứ cao cực độc đó lên người hai gã A Tam A Nhị, sẵn sàng thí bỏ hai cao thủ đó, cốt sao dụ chàng vào trong, tâm địa độc ác đến thế, thật ngoài sức tưởng tượng. Chàng hết sức ân hận, lập tức hành động thật nhanh, tháo mọi nẹp gỗ, dùng rượu rửa sạch thất cao độc khắp trên hai người. Dương Bất Hối thấy chàng vẻ mặt nghiêm trọng, biết rằng có chuyện chẳng lành, cũng không hiềm kỵ gì nữa, giúp chàng rửa sạch chân tay cho Ân Lê Đình. Nhưng màu đen thấm vào trong da thịt, rửa không sạch, chẳng khác gì thợ sơn bị sơn dính vào tay, không dễ gì rửa một lần sạch luôn. Trương Vô Kỵ không dám dùng thuốc một cách khinh suất, chỉ dám cho hai người uống loại trấn thống an thần. Chàng bước ra phòng ngoài, vừa lo sợ, vừa xấu hổ, mệt mỏi cả về tâm lẫn xác. Hai đầu gối tự nhiên bủng rủng, khuỵu xuống đất mà khóc òa lên. Dương Bất Hối kinh hãi gọi, Vô Kỵ ca ca, Vô Kỵ ca ca. Trương Vô Kỵ nức nở, chính tay ta giết hại Tam Sư Bá và Lục Sư Thúc mất rồi. Chàng chỉ nghĩ thầm, thất trùng thất hoa cao, có hàng trăm cách phối chế khác nhau, ai biết Triệu Mẫn dùng 7 loại hoa độc, trùng độc nào. Muốn hóa giải chất cực độc này, chỉ còn cách dĩ độc công độc. Nếu dùng sai một loại độc thôi, cũng sẽ có thể làm cho Tam Sư Bá và Lục Sư Thúc mất mạng ngay. Lúc này đột nhiên, chàng hiểu ra tâm trạng của cha mình khi tự vẫn, sai lầm quá lớn đã gây ra, ngoài việc lấy cái chết để tả tội, chẳng còn con đường nào khác. Chàng uể oải đứng dậy, Dương Bất Hối hỏi, quả thật không có loại thuốc nào cứu được ư, ngay cả miễn cưỡng làm thử cũng không được hay sao? Trương Vô Kỵ lắc đầu, Dương Bất Hối thở dài, thôi xong, thần sắc nàng thản nhiên không có vẻ kinh hoảng nữa. Trương Vô Kỵ chợt nhớ câu nàng nói hôm qua, nếu Ân Lục Thúc không sống được, thì muội cũng chả thiết sống nữa. Chàng nghĩ bụng, lần này ta hại chết không phải hai người, mà là ba người. Đang nghĩ thế, thì thấy Ngô Kình Thảo đến trước cửa phòng bẩm. Giáo chủ, Triệu cô nương đang ở ngoài đạo quan xin được gặp. Trương Vô Kỵ vừa nghe thế, thì không nén được bi phận nói. Chính ta đang muốn tìm cô nàng đây. Chàng rút phát thanh trường kiếm, Dương Bất Hối đang đeo bên hông, cầm lâm lâm trong tay, rảo bước đi ra. Tiểu Chiêu gỡ bông hoa ngọc cài đầu, đưa Trương Vô Kỵ nói, công tử, hãy trả lại cho Triệu cô nương. Trương Vô Kỵ nhìn nàng nghĩ thầm, nàng thật hiểu tâm tư của ta, ta và Triệu Mẫn thù sâu như biển, chúng ta chẳng nên giữ của cô ta bất cứ vật kỷ niệm gì. Một tay cầm kiếm, một tay cầm bông hoa, chàng đi ra cửa đạo quan. Chỉ thấy Triệu Mẫn một mình đứng đó, vẻ mặt tươi cười, ánh tịch dương đỏ như máu chiếu xiên xiên vào đôi má nàng, trông xinh đẹp bội phần. Huyền Minh Nhị Lão đứng phía sau, cách nàng mười mấy trượng, tay dắt ba con ngựa, mắt nhìn đâu đâu. Trương Vô Kỵ thoát một cái, đã tới ngay trước mặt Triệu Mẫn. Tay trái chộp luôn hai cổ tay nàng, tay phải chỉ mũi kiếm vào ngực nàng quát, mau đưa thuốc giải ra đây. Triệu Mẫn mỉm cười nói, công tử đã bách bức bổn cô nương một lần, bây giờ lại bức bách một lần nữa ư? Bổn cô nương lên đây là để thăm hỏi công tử, vậy mà công tử mặt mày hầm hầm, đạo hiếu khách lẽ nào lại như thế chứ hả? Trương Vô Kỵ nói, ta đang cần thuốc giải, nếu cô nương không đưa, ta không thiết sống nữa, cô nương cũng đừng hòng sống được. Triệu Mẫn hơi đỏ mặt, hừ một tiếng nhỏ nói, công tử nói hay gớm. Công tử chết kệ công tử chứ, liên quan gì đến bổn cô nương mà bắt bổn cô nương phải chết theo? Trương Vô Kỵ nghiêm mặt nói, ai hơi đâu nói đùa với cô nương không đưa thuốc giải thì hôm nay là ngày cuối cùng, ta và cô nương cùng bỏ mạng. Triệu Mẫn bị chàng nắm chặt hai cổ tay, cảm thấy người chàng run bần bật, cực kỳ kích động, lại thấy trong lòng bàn tay chàng có vật gì cồm cộm, bèn hỏi, công tử cầm cái gì trong tay vậy? Trương Vô Kỵ đáp, là bông hoa của cô nương, trả lại đó. Chàng nhấc tay trái lên một cái, bông hoa bằng ngọc đã được cài lên tóc nàng. Tay chàng lại hạ xuống, chộp ngay cổ tay nàng, buông rồi chộp lại, thủ pháp nhanh như chớp. Triệu Mẫn nói, cái đó bổn cô nương tặng công tử, sao công tử trả lại? Trương Vô Kỵ hậm hực nói, cô nương làm ta khổ sở như vậy, ta không muốn nhận quà gì của cô nương hết á. Triệu Mẫn nói, có thật công tử không muốn nhận thứ gì hay không? Thế thì tại sao công tử vừa mở miệng đã đòi bổn cô nương cho thuốc giải chứ hả? Trương Vô Kỵ mấy lần đấu khẩu với Triệu Mẫn đều bị lép vế, bây giờ cũng cứng lưỡi, nghĩ Du Đại Nham và Ân Lê Đình sẽ không còn sống được bao lâu, lòng đau như cắt, nước mắt rưng rưng chỉ chực trào ra. Chàng đã định mở miệng khẩn cầu, nhưng nghĩ đến bao hành vi tàn ác của Triệu Mẫn, nên không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng ta. Lúc này, nhóm Dương Tiêu biết tin đã kéo nhau ra cửa đạo quan, thấy Triệu Mẫn đã bị Trương Vô Kỵ bắt giữ, Huyền Minh Nhị Lão thì đứng đằng xa, tựa hồ không quan tâm, lại cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, thì mọi người đang đứng ở một bên, bình tĩnh quan sát diễn biến. Triệu Mẫn mỉm cười nói, Công tử làm giáo chủ Minh giáo, võ công chấn động thiên hạ, vậy mà vừa gặp việc khó một chút đã khóc hu hu như trẻ con. Công tử vừa khóc xong đúng không nào? Thật không biết xấu hổ. Bổn cô nương nói đây, công tử bị trúng hai chưởng của Huyền Minh nhị lão, bổn cô nương tới hỏi thăm thương thế ra sao mà thôi. Không ngờ công tử vừa mới thấy mặt người ta đã nói những gì sống sống chết chết ở đâu đâu ấy. Rốt cuộc công tử có chịu buông tay người ta ra hay không hả? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, dù nàng ta có muốn thừa cơ bỏ chạy cũng không thể, chỉ cần nàng ta dậm bước chàng sẽ tóm lấy ngay. Thế là chàng buông cổ tay Triệu Mẫn ra. Triệu Mẫn đưa tay nắn nắn bông hoa ngọc trên đầu, mỉm cười nói, sao trong công tử không có vẻ gì là bị thương thế nhỉ? Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói, chỉ có môn Huyền Minh thần trưởng, dễ gì mà đã thương nổi người ta chứ hả? Triệu Mẫn nói, thế còn đại lực kim cương chỉ, thất trùng thất hoa cao thì sao? Hai câu đó như hai cái búa giáng mạnh vào ngực Trương Vô Kỵ. Chàng hậm hực nói, đúng là thất trùng thất hoa cao thật. Triệu Mẫn nghiêm nghị nói, Trương giáo chủ, công tử muốn lấy hoắc ngọc đoạn tục cao, bổn cô nương có thể cho. Công tử muốn có thuốc giải thất trùng thất hoa cao, bổn cô nương cũng có thể cho. Chỉ cần công tử bằng lòng làm cho bổn cô nương ba việc, bổn cô nương sẽ tình nguyện dâng tặng. Còn nếu công tử dùng vũ lực cưỡng bức giết bổn cô nương thì dễ thôi, chứ muốn có thuốc giải thì quá khó đấy. Công tử mà dùng cực hình tra khảo ư, bổn cô nương sẽ cho thuốc giả thuốc độc ngay. Trương Vô Kỵ cả mừng, sắp khóc vì vẻ mặt lại trở nên tươi tỉnh vội dục. Ba việc gì? Nói mau, nói mau. Triệu Mẫn mỉm cười, vừa khóc vừa cười, thật không biết ngượng. Bổn cô nương đã nói với công tử rồi, hiện tại bổn cô nương chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra sẽ nói cho công tử biết đó mà. Chỉ cần công tử hứa cho một câu, quyết không nuốt lời là được. Bổn cô nương sẽ không bắt công tử hái trăng trên trời, không đòi công tử làm việc ác trái đạo hiệp nghĩa, cũng không bảo công tử tự sát, càng không đòi công tử phải làm heo làm chó. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, chỉ cần không trái đạo hiệp nghĩa thì dù việc khó mấy ta cũng làm cho bằng được, liền khẳng khái nói, Triệu cô nương, nếu cô nương tặng cho linh dược chữa khỏi cho tam sư bá và lục sư thúc của ta thì cô nương sai ta làm việc gì, Trương Vô Kỵ này cũng không dám từ nan, dẫu phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Triệu Mẫn ngửa bàn tay ra nói, hay lắm, vậy hai ta đập tay ăn thề, bổn cô nương sẽ tặng thuốc giải để công tử chữa trị cho tam sư bá và lục sư thúc của công tử. Sau này, bổn cô nương đòi công tử làm cho ba việc, chỉ cần không trái đạo hiệp nghĩa là công tử phải gắng sức mà làm, không được từ nan đấy nhé. Trương Vô Kỵ nói, nhất quyết làm theo lời vàng ngọc của cô nương. Hai người nhẹ nhẹ đập tay vào nhau ba lần. Triệu Mẫn gỡ bông hoa trên đầu nói, thế bây giờ công tử có chịu nhận quà bổn cô nương tặng hay không? Trương Vô Kỵ sợ nàng không đưa thuốc giải, không dám trái ý, vội cầm lấy bông hoa. Triệu Mẫn nói, nhưng bổn cô nương không muốn công tử đem tặng cho A Hoàng đâu đấy. Trương Vô Kỵ nói, được rồi. Triệu Mẫn cười, lùi lại ba bước nói, thuốc giải sẽ được đem tới ngay, tạm biệt Trương giáo chủ. Nàng phất tay áo, quay mình đi liền. Huyền Minh nhị lão dắt ngựa tới, đỡ nàng lên yên, đi trước. Ba ngựa dỗ vó cồm cộp, thông thả xuống núi. Họ vừa khuất sau một sườn núi, thì từ sau một cây lớn phía bên trái nhô ra một hán tử, chính là Tiền Nhị Bại trong Thần Tiễn Bát Hùng. Y dương cây cung sắt, lắp mũi tên dài, nói to, chủ nhân chúng tôi kính trình Trương giáo chủ một phong thư, xin hãy tiếp nhận. Nói xong thì bắn mũi tên tới. Trương Vô Kỵ giơ tay trái chộp được mũi tên, thấy nó không bị bịch sắt, thân của một bức thư. Chàng gỡ thư ra xem, ngoài bì đề thân khải Trương giáo chủ, bên trong viết mấy dòng chữ tiểu khải như sau: hộp vàng hai tầng, linh cao cất bên trong từ lâu, bông hoa ngọc rỗng ruột, đựng bài thuốc ở đó. Hai thứ ấy đã tặng chàng lâu rồi, sao còn phải vất vả kiếm tìm? Hay là thấy vật mọn mà rẻ rúng, đem tặng cho con hầu, chẳng hóa ra phụ tấm chân tình của tiện thiếp lắm ru. Trương Vô Kỵ đọc đi đọc lại 3 lần, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại ngượng ngùng, vội coi kỹ bông hoa ngọc vặn thử, thì quả nhiên viên ngọc có thể chuyển động. Chàng bèn tháo ra, thấy cuốn hoa được đúc rỗng, bên trong chứa một vật màu trắng. Trương Vô Kỵ lấy trong bọc ra một cây kim châm cứu, khều vật đó ra, thì là một tờ giấy mỏng viết lên 7 loại trùng độc, hoa độc và cách giải cứu. Thực ra, chàng chỉ cần biết tên 7 loại trùng độc, hoa độc, còn cách giải cứu, chàng khỏi cần người khác chỉ vẽ. Chàng đọc thử cách giải, thấy hoàn toàn đúng. Biết Triệu Mẫn không phá mình nữa thì cả mừng, chạy ngay lại nội viện phối chế thuốc cứu chữa. Quả nhiên, chỉ hơn 1 canh giờ sau, tình trạng trúng độc của Du Đại Nham và Ân Lê Đình đỡ hẳn, trong người bớt ngứa ngáy khó chịu, mắt không còn bị hoa. Chàng lại lấy cái hộp màu vàng đựng bông hoa ngọc Triệu Mẫn đã tặng, mở ra xem kỹ, đúng là có 2 tầng, tầng dưới đựng đầy một thứ thuốc cao màu đen có mùi thơm mát. Lần này chàng không dám bột chộp, bắt một con chó bẻ gãy cẳng sâu, bôi thử lên xem chỗ gãy, chờ đến sáng hôm sau thấy con chó ấy vẫn tỉnh táo, nhanh nhẹn, không có vẻ gì là trúng độc cả, chỗ vết thương khá hơn hẳn. 3 ngày trôi qua, chất độc trong người Du Đại Nham và Ân Lê Đình đã được tận trừ. Trương Vô Kỵ bèn đem hoắc ngọc đoạn tục cao thật bôi lên tứ chi của 2 người. Lần này không có biến cố gì, hoắc ngọc đoạn tục cao quả nhiên công hiệu như thần. Hơn 2 tháng sau, 2 tay của Ân Lê Đình đã có thể hoạt động. Xem ra sau này không những tứ chi có thể cử động bình thường mà võ công cũng không bị mất nhiều lắm. Riêng Du Đại Nham tàn phế đã quá lâu, muốn phục hồi như xưa thật là khó, nhưng cứ đà này chỉ sau nửa năm có thể dùng nạng đi thông thả, tuy chưa khỏi tàn phế, song không còn phải nằm liệt một chỗ nữa.